Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 77 với đề tài Ai là người lớn hơn hết? Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 33 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 33 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến thành Ca-pê-nôm, đang khi ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau, cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng: nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết, và làm tôi tớ mọi người. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đồ cãi nhau lúc đang đi đường? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đồ một nguyên tắc quan trọng nào cho những người muốn làm lãnh đạo? Câu hỏi thứ ba: vì sao Chúa đặt một đứa trẻ ở giữa môn đồ để minh họa cho lời dạy của Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đồ cãi nhau lúc đang đi đường? Chúa Giê-xu quay trở lại Ca-pê-na-um, thành phố được xem như là trung tâm truyền giáo của Ngài. Đang khi ở trong một căn nhà, Ngài hỏi các môn đồ: lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Câu 34 ghi rằng, môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau, cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Từ cãi nhau có nghĩa là tranh luận hơn thua với nhau về một vấn đề gì đó. Ở đây, các môn đồ đã hăng say tranh cãi suốt dọc đường. Thậm chí khi đã vào nhà rồi, họ vẫn còn tiếp tục cãi vã, tranh luận cao thấp chỉ vì một vấn đề, xem ai là lớn hơn trong bọn mình. Hãy tưởng tượng trái tim của Chúa dường như bị ai đó cắt thành từng mảnh vụn đau đớn biết chừng nào. Đã bao lần Ngài nói đi nói lại với họ về sự thương khó của Ngài, và bây giờ thập tự giá mà Ngài sẽ phải đối diện đang ở ngay trước mặt Ngài kia kìa. Vậy mà họ vẫn cãi với nhau xem trong vòng họ ai là người lớn nhất. Thật ra, Chúa biết rõ họ đang tranh cãi về chuyện gì rồi, nhưng Ngài làm như không chú ý, nên hỏi: lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Điều chi đã khiến cho họ phải bận tâm suy nghĩ rồi tranh cãi với nhau suốt một chặng đường dài như vậy? Có lẽ vấn đề bắt đầu từ việc Chúa chỉ chọn ba người, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, cùng đi với Ngài lên trên núi cao. Rồi tại đây, họ được đặc ân nhìn thấy sự vinh quang sáng chói của thiên đàng khi Ngài hóa hình ra trước mặt họ. Và họ được lệnh đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Khi các môn đồ trên đường đi đến thành Capernaum, họ bắt đầu trò chuyện. Chính người này tò mò hỏi thăm ba người kia về những gì đã xảy ra khi họ được Chúa gọi đi riêng với Ngài trên núi ấy. Sự im lặng bí ẩn của ba môn đồ đã khiến cho những người kia có mặc cảm mình là những người thua súc anh em mình. Nói chung là không người nào chịu nể phục người nào cả. Ai cũng đều nghĩ là mình giá trị, vinh dự và xứng đáng hơn người khác. Vả lại, họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang chuẩn bị thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này và Ngài chắc chắn sẽ lên ngôi làm vua. Họ mong đợi mình sẽ trở thành người lãnh đạo cao trọng trong đất nước do Chúa cai trị. Họ liên kết ý tưởng sự Chúa sẽ sống lại từ trong kẻ chết với việc Chúa thiết lập vương quốc của Ngài, rồi bắt đầu tranh cãi nhau về vị trí cao trọng xem ai là người cao nhất trong vương quốc đó. Thật ra, cho đến bây giờ, các môn đồ vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa vương quốc của Đức Chúa Trời là gì. Trong thâm tâm, họ vẫn nuôi một hy vọng, nhìn thấy một vương quốc hùng mạnh sẽ được Chúa thiết lập ngay trên đất này trong nay mai. Chứ họ không hình dung được một vương quốc thuộc linh đời đời mà Chúa đang mặc khải cho họ. Do đó, chẳng có gì lạ khi mấy người này cứ mãi sa đà vào rắc rối của sự tranh cãi. Thế nhưng, khi nghe Chúa hỏi, lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Thánh Kinh chép rằng, môn đồ đều làm thinh. Tại sao họ làm thinh? Có lẽ vì mắc cỡ khi đứng trước mặt Chúa. Thình lình họ nhận ra mình kiêu căng, dại dột trẻ con làm sao và cũng nông nổi làm sao. Trong khi Chúa nói với họ về những vấn đề cao trọng thuộc cõi vĩnh hằng, còn họ thì chỉ nhắm vào lợi ích cá nhân thấp thỏi tạm bợ cho riêng mình, cho nên họ làm thinh. Lời Chúa dạy rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, theo Philip chương 2, từ câu 3 đến câu 4. Câu hỏi thứ hai, Chúa đã dạy cho môn đồ một nguyên tắc quan trọng nào cho những người muốn làm lãnh đạo? Để chỉnh sửa tình trạng còn ấu trĩ thuộc linh và suy nghĩ dạy dỗ của các môn đồ, câu 35 ghi, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Trong thời Tân Ước, khi một rabbi ngồi xuống, có nghĩa là ông là người có địa vị, đáng được tôn trọng và có quyền hành trên các học trò mình. Khi Chúa Giê-xu ngồi xuống, các môn đồ phải tuyệt đối im lặng và chăm chú lắng nghe vì đây là bài học quan trọng dành cho họ. Ngài dạy rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Ngài đang dạy môn đồ một nguyên tắc có vẻ nghịch lý nhưng vô cùng quan trọng trong nước thiên đàng và cũng là nguyên tắc cho những ai muốn hầu vị Chúa trong vai trò lãnh đạo. Ngài nói cho họ biết con đường dẫn đến sự cao trọng trong Chúa là con đường phục vụ mọi người. Cánh cửa dẫn tới địa vị lớn nhất trong vương quốc của Chúa được đặt vào vai trò của người đầy tớ. Đầy tớ ở đây là nô lệ, là giai cấp thấp hèn nhất, chỉ biết phục vụ và tập trung hầu việc mà không có quyền đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào. Nếu chúng ta muốn người khác tôn trọng, thì hãy phục vụ mà không đòi hỏi. Nếu chúng ta muốn làm người cao nhất, thì trước hết phải làm người thấp hèn nhất, phải làm cuối chứ không phải làm đầu, phải làm nô lệ phục vụ mọi người, chứ không phải làm người thụ hưởng bắt người khác phục vụ mình. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận nghiệp Ngài nhắc anh em lên, theo Philip chương 5 từ câu 5 đến câu 6. Câu hỏi thứ ba, vì sao Chúa đặt một đứa trẻ ở giữa môn đồ để minh họa cho lời dạy của Ngài? Để cho sự dạy dỗ được sinh động, câu 36 và 37 ghi. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng, hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trẻ trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Chúa muốn dạy cho các môn đồ biết rằng đừng coi thường một ai có dáng vẻ đơn sơ bên ngoài như một đứa trẻ. con trẻ luôn luôn yếu đuối và đơn sơ. Nhưng nếu ai chịu hạ mình tiếp rước một đứa trẻ vì danh Chúa, thực ra là tiếp cả Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha là đấng đã sai phái Ngài vậy. Chữ tiếp Chúa nói ở đây mang ý tưởng mến khách. Vào thời Chúa Giê-xu, mến khách là hành động đáng được tôn vinh. Do phương tiện đi lại thời ấy rất khó khăn nên người lỡ đường mong được một người mến khách nào đó ân cần tiếp đón và giúp đỡ cho họ những nhu cầu tối thiểu để qua đêm. Đây là một hành động đáng được mọi người trong xã hội Do Thái thời bấy giờ khen ngợi và đánh giá cao. Chúa Giê-xu đã sử dụng một đứa trẻ làm ví dụ minh họa. Vì là con trẻ nên cần được người khác phục vụ, giúp đỡ. Song đổi lại, con trẻ không thể phục vụ người đã giúp chúng được. Chúa muốn chúng ta đến với người có nhu cầu cần thiết để phục vụ họ, nhưng không đòi hỏi họ đáp lại sự phục vụ chúng ta. Chúa ước ao chúng ta hãy làm y như Ngài đã làm và cung ứng mọi sự chúng ta có cho người nào chúng ta có thể mà đừng bao giờ mong chờ nhận lại thứ gì từ nơi người đó. Đây là thách thức lớn cho con dân Chúa trong hội thánh, nhất là trong sự giúp đỡ người khác mà đừng mong chờ ai đó sẽ đáp lại, bởi vì ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 20, câu 35. Chúa Giê-xu đã hạ mình nêu gương phục vụ cho mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong khi các môn đồ mãi lo tranh luận xem ai là người lớn hơn hết, nhưng chẳng ai trong số họ chịu hạ mình xuống rửa chân cho nhau, theo Phúc Âm Giăng chương 13. Thế mà Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống rửa chân cho từng môn đồ. Ngài rửa chân cho Phi-e-rơ là người sẽ chối Ngài. Thậm chí, Ngài còn rửa chân cho Judas Iscariot là kẻ sẽ phản Ngài. Chúa Giê-xu là tôi tớ của những người thấp kém nhất. Ngài là tôi tớ phục vụ cho những người không thể trả ơn lại cho Ngài. Ngài là tôi tớ cả cho những người làm buồn lòng Ngài, chối bỏ Ngài và không tôn vinh Ngài. Chúa Giê-xu muốn chúng ta học theo gương hạ mình phục vụ của Ngài. Tuy nhiên, phần thưởng trong nước trời dành cho người có đời sống giống Chúa Giê-xu bao giờ cũng cao trọng tột cùng. Đó là sự cao trọng thật mà sứ đồ Phao-lô ca ngợi. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 9 từ câu 33 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 78 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này anh đang trong mong thiên ân dư dật từ Giê-xu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong kinh thánh đây nói thánh sứ theo quy điều chung. Kìa ngày xưa chân chân đâu phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân chân đâu phước xuống tâm linh anh liền đời anh dấy thánh linh năng quyền. Bần nhân ơi hôm nay mau đêm cho ngài binh đất xanh trong trong không đã lao tài dòng huyết Giê-xu quỳ bên ngôi vinh quang anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trong ngài rớt xuống chưa trang thân du kia ngày xưa chân chân đâu phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người mau đêm nhiều lên thật ngày xưa chân chân đâu phước xuống tâm linh ơi.